Còn gì thắc mắc nữa? Chúng tôi cũng cảm ơn sự tham gia đã tham gia và đóng góp của anh chị hôm nay. Dạ dạ. Dạ dạ. Kính chào anh chị. Dạ.
Một người thành giả về tu thiền, khi họ nghĩ đến vấn đề tu thiền và họ đặt tu thiền trong một điều kiện, có nghĩa rằng là họ ước mong rằng ở tu thiền có một kết quả, thì sự tu thiền như vậy có được chứng hay không?
Được chứ. Tôi đã nói trình độ, như trình độ của anh kiếp trước chỉ còn 5 đại học nữa là hoàn tất ra trường, thì kiếp này nó thổn thức và nó muốn làm sao khi không tự nhiên nó muốn đi tu để đắc đạo khu đời. Ví dụ như vậy, có nhiều người tự nhiên nghe, chứ không phải là con ta thúc đẩy, tự nhiên nó tâm thức cái gì tôi cũng thấy, nhưng mà tôi muốn cứu đời, muốn cứu bằng cách nào. Nó mới nhớ là cái ảnh hưởng của Thích Ca, hay là nó trước kia nó là thuộc trực thuộc của Thích Ca đi nè, bây giờ nó mới nhớ thấu thức trong nó, rồi tìm cái pháp tu học mà. Nhưng mà pháp đó phải độc lập, không có lệ thuộc. Nếu lệ thuộc nó không bao giờ chấp nhận, thì mới chứng minh là trình độ của nó từ nhiều kiếp chỉ còn có một khóa nữa thôi là kết thúc. Anh hiểu chưa? Đó. Cho nên mỗi người một trình độ đã và đang tu, chứ không phải xuống để chơi đâu, không có đến đây hưởng thụ đâu. Mình uống ly nước, giọt nước chút nữa trả lại, mình không có giữ được cái gì hết. Anh thấy rõ chưa đó? Hả? Cho nên cái pháp này, những người làm chính trị, cách mạng, làm gì cũng được, mình tu học đi để lập lại trật tự cho chính mình. Môn nào nó sẽ phát triển theo môn đó. Tiền kiếp chúng ta tu học trình độ tới chỗ nào, kiếp này sẽ trở về một vị tiên, thì rồi ở kiếp này thực hành pháp này lập lại trật tự, mình thấy rõ cái chức vụ và nhiệm vụ làm việc của chúng ta, không có lao và không có cần như chờ ai vẫn phân chức hết rồi, cái trình độ tới đó phải làm. Khi mà chúng ta đi học lớn lên chưa lấy vợ, lấy vợ tới cái ngày làm cha là phải làm, nhưng không có từ chối cái việc làm cha, anh thấy không?
Như vậy có nghĩa là khi gặp pháp
là
quỷ pháp,
đó
gặp phật
là
quỷ phật,
đó thì vượt qua mình hành mới quỷ được. Khi anh gặp pháp là phương tiện tới cho anh, mà anh sử dụng phương tiện đó rồi thì anh đi lên được, đâu có sai pháp nữa. Mà anh không sử dụng thì làm sao mà anh qua được? Anh mượn rồi anh mới bỏ để cho người khác, anh hiểu chưa? Khi bằng quỷ gặp phật quỷ phật, mượn cái ảnh hưởng của phật mà để đi tôi đi tới vô cùng, chứ tôi lễ thuộc cũng phát sao được, tôi mở, anh thấy không? Nhờ cái đó tôi đi tới, tôi mở cho tôi rồi thì anh qua rồi, đâu có còn như quỷ là không nhớ cái đó nữa. Thì bây giờ đoạn khác, trình độ khác rồi. Hồi trước anh là một cậu sinh viên hay là một người học sinh, mà bây giờ anh là một ông cha trong gia đình, nó khác rồi. Cái chuyện hồi kia bỏ đi rồi, quỷ rồi, anh thấy không? Phải tới giai đoạn mới để giành lãnh cái thách thức mới và sự học hỏi mới, thì gặp pháp quý pháp và gặp phật quý phật, chứ không phải nói gặp pháp quý pháp ta đi phá người ta, rồi gặp phật quý phật, gặp phật quánh không sao được. Bây giờ ông giải thoát rồi làm sao quánh được? Còn cái pháp kia thì nó trơ trơ đó, anh cái chặt nó cũng không biết đâu, anh bỏ nó anh đi là anh quỷ được, anh mượn nó để đi lên, mượn pháp để đi lên. Cho nên những người tu học người ta nói như vậy đó, là không phải ý lại nữa cái pháp, mà không có ý lại nữa ông Phật, thì mới thành đạo. Chung vi có một cân nhiều đó thôi. Cho nên nhiều người cũng nhầm lẫn, gặp Phật quỷ pháp, gặp Phật trong Phật, gặp đạo qua đó, nhưng mình nương. Trời ơi đâu hả? Ai đó vậy hả? Chúng quá hả?
Thưa ông Tám, để trước khi tôi rời khỏi ở đây, chuyện gia đình.
Dạ bà, mọi người đều có cái hoàn cảnh khác nhau.
Dạ, thì chỉ muốn hỏi ông Tám một điều chót nữa là trong vấn đề tu thiền, khi thành pháp định, thì người hành giả có phải bị lệ thuộc vào không gian và thời gian hay là tùy thuộc theo ý chí của cá nhân?
Ý chí của cá nhân đó là giải thoát, nhưng mà cái cuộc sống phải lệ thuộc trong không gian và thời gian. Mà nhờ không gian và thời gian thì ý chí của hành giả mới tìm lại lục quân bình, là thoát khỏi không gian và thời gian. Kết quả của nó phải thoát khỏi không gian và thời gian, khi mà giải thoát. Nhưng mà trước hết phải lập lại quân bình. Nếu anh không quân bình làm sao anh bay khỏi cái trình độ đó, thấy không? Cho nên mượn cái pháp ở trong không gian và thời gian, và tiến tới không không gian và không thời gian. Trật tự nó như vậy.
Là ta trở về không, phải không nghĩa là không.
Không, đại định. Hư không đại định. Hư không đại định. Nghĩa là không có cái gì quan trọng đối với mình.
Thì đó là bổn năng nguyên tánh.
Đó bổn là nguyên tánh. Nguyên lai bổn tánh. Nguyên lai bổn tánh. Cho nên ồn ồn ào ào chuyện này chuyện kia, gia đình rốt cuộc anh nằm xuống đi, có gì đâu mà lo, ngủ khò đó, trở về nguyên lai bổn tánh.
Dạ,
dạ, kính chào anh. Dạ, kính chào anh.
Dạ,
kính chào anh. Dạ, mọi người có công chuyện.
Dạ, con chào không? Chào,
dạ.
Rồi, rồi thầy xuống làm xin rồi.
À, tại sao mà ở nhà ông xã nói cãi mà lần này thì không có thắc mắc. À, có cãi không? À.
Nói thầy biết sao vậy?
Thì đây phải có thắc mắc à. Có cãi nó mới tiếng kêu cãi tiếng, cãi đi. Ok, rồi.
Con nằm thở, nhưng con bị giật mình. Không biết cái gì niệm đó là có tốt hay sao.
Không sao, tiếp tục làm. Bởi vì nó thay đổi, hồi trước nó ở chỗ này, mà chỉ giờ nó đi lên đây, nó nhẹ rồi. Sẽ mở, nó đụng ở trên cái thần khối thần kinh như này, nó sẽ mở đi lên nữa. Nó giật cái nó có sao.
Tâm nữa. Con hay bị ngồi con thở, xong rồi con hay bị tự nhiên làm những cái luồng đó, là nó giật làm khỏi vào con. Thường thường con có bị làm
như vậy. Chỉ phải làm cái chiếu minh cho nhiều. Bởi vì mình sanh để mất cái trung khí rồi, nằm hết thở đó. Phải tập cái hít thở, nằm hít thở nhiều hơn nữa. Thấy không? Thì lúc đó chị ngồi không có cảm giác khi gì đó. Ha? Cái hướng chị phải ngồi đúng cái hướng. Nếu muốn ngồi thiền phải đúng cái hướng. Thấy không? Nhưng mà tôi thấy cái hơi hít thở chị cũng chưa đầy đủ.
Ông chồng con cứ nói là con làm không có đúng.
Cái hơi chiêu minh không đúng. Chị làm cái hơi chiêu minh đi, chị làm cái soi hồn. Với hít thở thôi, hai cái đó. Thì làm cho nó thiết đi qua rồi chỉ mới ngồi thiền thì chẳng bị cái gì. Thì thấy vậy đó. Thì cái soi hồn đó, 5 phút mà chị đạt tới 15 phút thì thấy cảm thấy khỏe rồi. Và chị nằm hít
thở. Sao con soi hồn con lại bị gì? Con hay bị đau đầu.
Không sao. Khi mà nó đau đầu rồi chị nằm chị hít thở, hay là chị ngước lại chị hít thở rồi chị mới soi hồn sao, nó không có. Tại vì vấn đề ăn uống mà. Ăn có hơi nhiều. Ăn có hơi nhiều mà làm mà nó bị vậy đó. Cái trực khí của cái thực phẩm.
Tại con làm nhiều khi con nằm con thở trước. Khi con ngồi con thở, khi con ngồi trước nằm con thở. Tại con làm không
có. Chị mới làm lại trật tự như vậy. Làm đâu đó cho nó đứng đắn. Như đêm nay chị làm như vậy, chị cảm thấy nhẹ thì cứ giữ cái mức độ đó chị làm. Có như soi hồn trước, hay là làm chứng minh trước rồi soi hồn cũng được. Làm chứng minh trước thì nó giải bớt cái thực phẩm ăn uống đó, cái trượt nó ra đó. Rồi mình ngồi mình làm soi hồn nó chỉ làm ngược lại đi đó. Thì nó khỏe. Rồi khi mình chỉ soi hồn cho nó thấy mệt mỏi rồi ngã xuống cái ngủ không? Mà trước khi hít thở trước để nó giải cái thực phẩm trực khí trong mình đó, thì cái đó cho nó yên rồi chị ngồi không có thấy hơi lạnh. Nhưng mà tôi cố gắng làm 5-6 tăng để nó giảm bớt cái tăng nóng. À, cái nóng đó nó làm trì trệ, nhiều khi thở 1/3 không thèm thở nó ngủ luôn. Bỏ. Vậy thấy không? Làm việc cho mình phải cố công, chứ không phải làm việc cho người khác. Chỉ thở lại làm việc cho chị tuổi ích, để tuổi già khỏi bị bệnh hoạn lộn xộn. Làm sao tránh được cái tuổi già, đâu có trễ mãi mãi được đâu. Yeah. Thấy không? Yeah. Bây giờ mình không chuẩn bị cho tuổi già, ai chuẩn bị cho mình? Thấy không? Nếu tôi không chuẩn bị trong tuổi già thì ngày hôm nay tôi 61 tuổi đâu có nói chuyện nhiều vậy được. Mệt rồi, nãy giờ nói vậy mệt rồi. Thấy không? Yeah. Chuyện đời cũng được ý chứ. Thôi tôi đi.
Mà thắc mắc người nào hỏi. Điều này ông Tám.
À, nhờ anh.
Hồi xưa mà hôm qua bên nhà ông Tám học phương pháp thiền này kia. Ừ. Chừng mà bắt đầu áp dụng ra cái phương pháp đó, cảm thấy nóng tánh rồi. Thay vì người ta ngồi, người ta mạnh khỏe, ngồi cảm thấy mệt mỏi, bực bội, khó chịu.
Anh áp dụng bằng cách nào đó? Anh có cho tôi biết cái cách anh áp dụng.
Thì cũng soi hồn, cũng ngồi tĩnh tâm.
Không được, anh chỉ soi hồn với chí mình trước. Có hai cái đó trước để sửa cho con người nó điều hòa và bớt nắm cái đã. Đó, soi hồn và nằm hít thở thôi. Soi hồn và chí mình thôi. Mấy cái kiệt khoát. Đó, rồi về nó không có nắm nữa. Làm cái đó là soi hồn đến gì? Để gia tăng cái chấn động lực, khôi phục cái chấn động lực hàng ngày. Chúng ta đi làm việc, học hỏi này kia kia nọ đó. Nó mất tinh thần nhiều lắm, mất cái energy nhiều lắm. Anh thấy không? Luồng điển đó, khôi phục cái đó lại. Rồi nằm hít thở để cho ngũ tạng nó điều hòa. Được an nghỉ cái này. Là an lý, an định cái thần kinh.